Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Sundown Towns: A Hidden Dimension of American Racism là một công trình lịch sử xã hội học của James W. Lewin. Nhà nghiên cứu cũng được biết đến qua cuốn Lies My Teacher Told Me. Sách khảo sát các thị trấn hoàng hôn, tức những cộng đồng gần như toàn người da trắng, nơi người da đen và đôi khi cả các nhóm thiểu số khác bị cảnh báo, ép buộc hoặc đe dọa phải rời đi trước khi trời tối. Lowen không xem đây là vài hiện tượng địa phương biệt lập. Ông lập luận rằng chúng từng là một mô hình loại trừ chủng tộc phổ biến, đặc biệt từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, tại miền Bắc, Trung Tây, miền Tây cũng như miền Nam Hoa Kỳ. Mục đích của cuốn sách là sửa lại một câu chuyện lịch sử quá đơn giản, rằng quan hệ chủng tộc chỉ dần tốt lên sau thời tái thiết. Qua tư liệu lưu trữ, điều tra dân số và ký ức cộng đồng, Lowen phân tích cách sự vắng mặt của người da đen trong nhiều thị trấn đã được tạo ra, duy trì và che giấu khỏi ký ức công cộng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thị trấn hoàng hôn là một hệ thống loại trừ, không chỉ là biển báo phân biệt. Khái niệm trung tâm của Lowen không nên được hiểu theo nghĩa hẹp là một thị trấn từng dựng biển ghi rằng người da đen phải rời đi trước hoàng hôn. Những biển báo như vậy là biểu tượng dễ nhận ra nhất, nhưng cơ chế thực tế rộng hơn nhiều. Một cộng đồng có thể trở thành thị trấn hoàng hôn qua bạo lực đám đông, đe dọa, trục xuất, phân biệt trong cho thuê và mua nhà, hoặc qua sự cấu kết im lặng giữa cư dân, chủ doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Vì thế, điều quan trọng không chỉ là có hay không một văn bản chính thức. Cần xem xét kết quả xã hội lâu dài là việc một thị trấn gần như không có cư dân da đen, dù nằm trong khu vực có dân số da đen đáng kể. Lewin nhấn mạnh tính chủ động của sự loại trừ này. Sự trắng hóa của nhiều cộng đồng không đơn giản là kết quả tự nhiên của sở thích cư trú hay biến động dân số. Nó thường được tạo ra bởi những quyết định tập thể và những rào cản lặp lại qua nhiều năm. Cách định nghĩa đó giúp người đọc nhận ra vì sao lịch sử này dễ bị phủ nhận. Khi biển báo đã biến mất, hoặc khi không có hồ sơ chính thức, cộng đồng có thể kể lại quá khứ như thể họ luôn cởi mở. Cuốn sách buộc việc đánh giá phải chuyển từ lời tự mô tả của thị trấn sang các dấu vết dân số, ký ức nhân chứng và bối cảnh quyền lực đã chi phối ai được phép thuộc về nơi đó. Thứ hai, bản đồ phân biệt chủng tộc của Hoa Kỳ không thể chỉ nhìn qua lăng kính miền Nam. Một đóng góp quan trọng của Sundown Towns là bác bỏ cách chia địa lý quá tiện lợi. Theo đó, phân biệt chủng tộc khắc nghiệt được gắn gần như riêng với miền Nam thời Jim Crow, còn miền Bắc và Trung Tây được mặc định là tiến bộ hơn. Lewin cho thấy nhiều thị trấn loại trừ người da đen lại tập trung ở các vùng thường tự nhận có truyền thống chống chế độ nô lệ hoặc có lịch sử chính trị tự do hơn. Điều này không có nghĩa mọi cộng đồng ngoài miền Nam giống nhau, hay luật lệ và hình thức áp bức ở mọi nơi đều đồng nhất. Điểm của ông là sự phân biệt đã thích nghi với điều kiện từng vùng. Ở nơi không có hệ thống luật Jim Crow công khai, nó vẫn có thể vận hành bằng quy tắc bất thành văn, bạo lực địa phương, thị trường nhà ở và sự kiểm soát cộng đồng. Phạm vi địa lý ấy cũng làm thay đổi cách hiểu về quá trình đô thị hóa và ngoại ô hóa của Mỹ. Các khu ngoại ô giàu có, gần như toàn người da trắng, không nhất thiết là kết quả trung tính của thu nhập hay lựa chọn cá nhân. Chúng có thể kế thừa những đường biên chủng tộc đã được dựng lên từ trước. Nhờ đặt các thị trấn nhỏ, vùng ngoại ô và các khu vực khác nhau lên cùng một khung phân tích, sách cho thấy phân biệt chủng tộc là một cấu trúc toàn quốc. Nó không chỉ là di sản của một miền, một thời kỳ, hay một nhóm người dễ bị quy trách nhiệm. Thứ ba, phương pháp xác minh cho thấy vì sao một lịch sử bị che giấu cần nhiều loại bằng chứng. Lewin dành sự chú ý đáng kể cho câu hỏi phương pháp. Bởi lịch sử thị trấn hoàng hôn vốn khó chứng minh bằng một nguồn tư liệu duy nhất. Nhiều hành vi loại trừ diễn ra phi chính thức, hồ sơ có thể bị mất hoặc ngôn ngữ phân biệt trong quá khứ được cố tình làm mơ hồ. Vì vậy, ông đối chiếu nhiều nguồn, gồm dữ liệu điều tra dân số, báo chí và tài liệu địa phương, lịch sử truyền miệng, cùng các dấu hiệu về biến động dân cư. Cách làm này có ý nghĩa lớn hơn riêng đề tài cuốn sách. Nó chỉ ra rằng sự thiếu vắng giấy tờ trực tiếp không tự động chứng minh sự kiện chưa từng xảy ra. Trong những vấn đề mà quyền lực địa phương có động cơ che giấu hoặc bình thường hóa hành vi của mình, nhà nghiên cứu phải kiểm tra sự phù hợp giữa nhiều loại dấu vết. Chẳng hạn, một ký ức về việc người da đen bị đuổi đi sẽ có sức nặng hơn khi tương ứng với sự sụt giảm dân số đột ngột và tư liệu cùng thời. Lewin cũng phân biệt mức độ chắc chắn thay vì coi mọi lời đồn đều là sự thật đã được xác nhận. Dù một số trường hợp vẫn cần nghiên cứu thêm, cuốn sách không dựng lập luận trên giai thoại đơn lẻ. Giá trị của phương pháp nằm ở việc biến những khoảng trống trong ký ức quốc gia thành đối tượng khảo sát. Nó giúp giải thích tại sao lịch sử địa phương thường có vẻ vô hại trên bề mặt, trong khi cấu trúc dân cư lại phản ánh một quá trình loại trừ kéo dài. Thứ tư, sự vắng mặt dân cư tạo ra di sản trong nhà ở, trường học và quyền lực địa phương. Sundown Towns không dừng ở việc ghi nhận những hành động xua đuổi trong quá khứ. Lewen quan tâm đến hậu quả kéo dài của chúng đối với đời sống hiện tại. Khi một cộng đồng đã duy trì tình trạng gần như toàn người da trắng trong nhiều thập niên, tài sản nhà ở, mạng lưới xã hội, cơ hội học tập và vị thế chính trị thường được tích lũy trong những ranh giới chủng tộc đó. Ngay cả sau khi các quy định phân biệt công khai không còn được chấp nhận, những lợi thế và bất lợi đã hình thành vẫn không tự biến mất. Đây là lý do sách phản đối cách giải thích thuần túy cá nhân về bất bình đẳng cư trú. Nếu chỉ hỏi vì sao một gia đình hôm nay chưa chuyển đến một khu vực nào đó, người ta có thể bỏ qua lịch sử về việc ai từng bị ngăn mua nhà, bị đe dọa khi ở lại, hoặc bị loại khỏi cơ hội tạo lập tài sản tại đó. Lời tự nhận không nhìn màu da của một cộng đồng hiện nay cũng chưa đủ để xóa ảnh hưởng của những thiết chế cũ. Ấn bản có lời tựa mới của Lowen còn liên hệ lịch sử này với các vấn đề thế hệ thứ hai, nơi một địa phương đã đa dạng hơn về dân số, nhưng sự chênh lệch vẫn hiện ra trong hoạt động cảnh sát và quyền lực công. Như vậy, khung phân tích của sách không quy mọi bất bình đẳng hiện nay về một nguyên nhân duy nhất. Nó yêu cầu xem lịch sử loại trừ đã định hình điểm xuất phát không đồng đều của các cộng đồng như thế nào. Cuối cùng, cuốn sách mở rộng khái niệm loại trừ sang nhiều nhóm thiểu số, nhưng vẫn đặt chống người da đen ở trung tâm. Trọng tâm của Lowen là sự loại trừ người Mỹ gốc Phi, vì đó là mô hình phổ biến và có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử các thị trấn hoàng hôn. Tuy nhiên, ông cũng ghi nhận rằng ở một số nơi, các cộng đồng đã nhắm đến những nhóm khác như người Mỹ gốc Hoa, người bản địa hoặc người Do Thái. Sự mở rộng này làm rõ rằng ý tưởng về một thị trấn thuần trắng không chỉ vận hành qua quan hệ da trắng và da đen theo một công thức duy nhất. Nó có thể thay đổi đối tượng tùy theo lịch sử nhập cư, cạnh tranh lao động, định kiến tôn giáo và chính trị địa phương. Dù vậy, việc nêu các nhóm khác không nên khiến người đọc đánh đồng mọi trải nghiệm. Các hình thức bài trừ có bối cảnh, quy mô và hệ quả khác nhau. Sách có giá trị ở chỗ vừa nhận diện mẫu số chung là quyền lực cộng đồng quyết định ai được an toàn và được cư trú, vừa cho phép thấy tính đặc thù của từng nhóm bị nhắm tới. Cách tiếp cận này cũng ngăn một sai lầm phổ biến là coi phân biệt chủng tộc chỉ là thái độ cá nhân. Khi cả một thị trấn có thể tổ chức hoặc dung túng việc loại trừ vấn đề liên quan đến thiết chế, chuẩn mực xã hội và lợi ích tập thể. Từ đó, người đọc có thể phân tích lịch sử địa phương thận trọng hơn, không chỉ hỏi ai có thành kiến, mà hỏi những quy tắc nào đã biến thành kiến thành sự phân bố cơ hội rất cụ thể. Kết luận, Sundown Towns phù hợp với sinh viên, giáo viên, người làm báo, nghiên cứu về lịch sử Hoa Kỳ, xã hội học, quy hoạch đô thị, chính sách nhà ở. Và cả độc giả phổ thông muốn hiểu nguồn gốc lịch sử của sự phân chia dân cư hiện nay. Lợi ích quan trọng nhất của sách là cung cấp một cách đặt câu hỏi tốt hơn về cộng đồng địa phương. Thay vì chỉ hỏi một thị trấn có phân biệt chủng tộc hay không theo tiêu chuẩn đạo đức hiện tại, người đọc được hướng dẫn xem xét dân số, ký ức, thiết chế và những hành động đã định hình ai có thể sống an toàn ở đó. Điều này đặc biệt hữu ích cho việc đọc các tranh luận đương đại về ngoại ô, trường học, nhà ở, cảnh sát và bất bình đẳng tài sản với bối cảnh dài hạn hơn. So với nhiều sách về phân biệt chủng tộc ở Mỹ tập trung vào luật lệ miền Nam, phong trào dân quyền hoặc các vụ bạo lực nổi tiếng, tác phẩm của Lowen nổi bật vì đưa sự chú ý vào một cơ chế ít được nhìn thấy hơn là việc tạo ra sự vắng mặt. Ông cho thấy một cộng đồng có thể duy trì ranh giới chủng tộc mà không cần luôn phô bày luật lệ công khai. Điểm mạnh khác là sự kết hợp giữa lập luận lịch sử rộng lớn và phương pháp kiểm chứng cụ thể thay vì chỉ dựa vào phán đoán đạo đức. Dù cuốn sách không phải lời giải đầy đủ cho mọi khác biệt giữa các địa phương, nó là nền tảng quan trọng để tiếp tục nghiên cứu. Giá trị lâu dài của nó nằm ở việc buộc lịch sử quốc gia phải tính đến những nơi và những người đã bị làm cho biến mất khỏi câu chuyện địa phương. Nếu bạn muốn ủng hộ James W. Lewen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!